ชื่อคำชื่อกรรมมันดับแล้วกรรมไหนชนะอัพมันหอบสันจื่อยันตูทึกหยางหงตางวัดควันตำแก่บาขอแก่สังจีทันยันหินยิดยิดLão tương cập mạo ý mong mong, bệnh xâm tứ đại thống nan nhẫn, tử nhập tam đồ nghiệp dị phùng, ân ái biệt ly ai bất tận, quán tắng hội ngộ hạnh vô cùng, thiên cầu bất đắc tăng phiền não,ngủ ấm tương tâm khí thạnh hùng. Đó thì hết cái phần Hán. Vậy thì quý vị nào muốn học thuộc lòng mấy bài kệ chữ Hán thì cứ học. Bây giờ qua cái phần chữ Việt tôi sẽ giảng. Dân hương buổi mặt trời lặn, cuối mong chân trời ráng hiện, khói tụ non xa, thân đến đàn tràng thanh tịnh, đậu lễ hiền thánh từ bi, mong thấu lòng thành, kính đốt hương báo. Hương này danh cao ở Bồn Đảo, Bồng Đảo, phẩm lạ ở Lục Dương, nào phải trầm thủy dân từ lâm ấp, chẳng như tô du cống hiến của Đại Tần. Mùi hơn xạ hương ở Phong Nguyện, vị quá ô trầm long não, duyên chiếm giá cao bậc nhất, mùi thơm vượt hẳn các hương. Hương báo vừa bay, chiếu phạm quân thành đàn thế giới, lò vàng mới đốt, xoay vành kết tụ thận lâu đài, lầu đài tìm đến càng thành tan ảo hóa, ngửi mùi địa ngục hết chua cay, nay mặt trời lặn thắp hương cúng dường. Thành đã thắp hương cúng dường mà nó cũng là rất là thi, phải không? Đấy, đầu tiên cuối mong chân trời ráng hiện đó. Khi mà mặt trời lặn thì thấy chân trời có hiện sáng vàng, khói tụ non xa, thanh đến đạo đàn tràng thanh tịnh, đầu lễ hiền thánh từ bi đó. Mình tới trước Phật để rồi đảnh lễ Phật Bồ Tát, mong thấu lòng thành, kính đốt hương báo, vì muốn cho Phật Bồ Tát thấu tấm lòng thành của mình, cho nên mình mới đốt cái hương báo này để cúng dường. Hương này danh cao ở Bồng Đảo, tức là đảo Vòng Lai, cái hương này nó còn quý hơn nữa. Phẩm lạ ở Lục Dương, chữ Lục Dương này thì chữ Lục là xanh mà chữ Dương là biển đó. Thành ra theo cái chỗ khác tìm kiếm thì không có những cái danh từ, không có cái tên, mà chỉ nói là một cái đảo ở ngoài biển, cũng như những cái đảo Bồng Lai đó. Nhưng mà người ta có thể nghi chữ Lục là xanh mà chữ Dương là biển, biển xanh, có lẽ là cái đảo này ở trong cái biển Thái Bình Dương. Thì đó là nghi vấn thôi. Nào phải trầm thủy dân từ lâm ấp, chữ lâm ấp này là chỉ cho ở miền Trung nước Việt Nam, như là tỉnh thừa thiên trở vô trong này đó, Quảng Ngãi rồi đó. Vì thời Hán xâm chiếm Nam Việt thì đây là cái vùng đất gọi là huyện Tượng Lâm. Chẳng như Tô Du cống hiến của Đại Tần, Tô Du tức là một cái thứ dầu thơm mà từ Đại Tần đem qua, mà Đại Tần đây là chỉ các nước như Ba Tư, Ai Cập, La Mã thì gọi chung là Đại Tần. Mùi hơn xả hương ở Phong Viện, cái xả hương tức là cái mùi thơm của con xạ, tức là một con thú rừng giống như con hươu mà nhỏ, không có sừng, lông đen, bụng nó có một cái bọng da lớn bằng quả trứng gà, mùi rất là thơm, gọi là xạ hương. Đó là chỉ xạ hương ở Phong Huyện. Phong Huyện tức là tên một huyện nằm ở phía tây bắc huyện An Hương, tỉnh Hồ Nam thuộc Trung Quốc. Vị quá ô trầm long não, tức là vị long não đây mình biết rồi, còn ô trầm tức là nước ô trầm là tên nước ở phía bắc Ấn Độ. Viên chiếm giá cao bậc nhất, mùi thơm vượt hẳn các hương. Thì cái hương này nó là hạng nhất, hơn tất cả hương. Hương báo vừa bay, chiếu phạm quân thành đàn thế giới. Nghĩa là cái hương báo này nó bay tới đâu á thì những chỗ đó đều là trải chiếu thanh tịnh, để quân tập thành ra một cái đàn tràng khắp cả thế giới. Lò vàng mới đốt, xoay vần kết tụ thận lâu đài. Tức là đây là một từ ngữ, thận lâu đài là dịch cái chữ thận khí lâu. Lâu là cái lầu, cái lầu, chữ thận này là chỉ con sò. Cho nên trong kinh thường hay dụ ở lầu sò đó. Khi khí trời tạnh trong, ở ngoài hải đảo có những cái ánh sáng, có những cái ảnh giả do ánh sáng soi, biển nó dọi lên trên không, thành ra có muôn hình vạn trạng. Ngày xưa cho là vì con sò thành nó quá ra nên gọi là thận lâu. Thận lâu tức là con sò thành nó phun bọt ra, thì hay là đặt tên nó là Càn Thác Bà Thành, tức là thành Càn Thác Bà, tức là thành Càn Thác Bà. Mắt nhìn thấy mà không có cái thực, cho nên gọi là hư dối ảo ảnh á. Vì vậy mà chữ thận đây là con sò, chữ lâu là cái lầu, lầu sò, hay là cái đài, lầu đài sò. Mà con sò này nói là sò thần, đó là theo cái ngày xưa, cho nên gọi đó là lầu sò đó. Rồi cũng gọi là thành Càn Thác Bà, vì nói rằng các vị thành Càn Thác Bà có những cái thành ở ngoài biển, nhưng mà mình đi tới đó ở xa thấy mà tới đó không thấy, cho nên gọi thành Càn Thác Bà. Vì vậy mà tìm đến Càn Thành tan ảo quá, Càn Thành tức thành Càn Thác Bà đó, nó liền biến tan như ảo quá. Ngửi mùi địa ngục hết chua cay, ai mà ngửi được cái mùi thơm của hương báo này thì những cái khổ đau chứ địa ngục cũng hết nữa. Nay mặt trời lặn, thắp hương cúng dường. Như vậy thì đây là cái bài nguyện hương. Rồi giờ kể dân hương. Trầm thủy rừng thiền hương sực nứt, chiên đàn vườn tuệ đã vung trồng. đao giới vót thành hình non thẳm, nguyện đốt lò tâm mãi cung dân. Kệ dân qua, tâm địa mở ra qua nở rộn, trời có mưa qua vẫn kém thơm, cành cành đóa đóa dân cúng Phật, gió nghiệp muôn đời thổi chẳng trôi chẳng rơi. Hiến dân hương qua rồi bạch, nguyện mây hương qua này khắp cả mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô lượng chúng thanh vang và tất cả thánh hiền. Vừa rời đài quang minh qua cõi nước vô biên, trong vô biên cõi Phật nhận dùng làm Phật sự, xong khắp các chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề. Cúng dường rồi chí tâm quy mạng lễ mười phương vô thượng tam bảo. Đây, bây giờ tâu bạch, tức là lại niêm hương để quỳ bạch. Kính bạch mười phương đại giác, ba đời hùng sư vung kiếm tuệ ở rừng tà, quạt gió từ vào nhà lửa. Như vậy thì chúng ta lễ Phật mười phương đại giác, tức là chư Phật khắp mười phương, ba đời hùng sư, tức là ba đời chư Phật. Hùng sư cũng chỉ là Phật, là nguyện ngài vung kiếm tuệ ở rừng tà, tức là tất cả cái rừng tà ngài dùng kiếm bén, ngài chặt đứt hết, quạt gió từ vào nhà lửa. Thì nhà lửa tam giới, ngài quạt cái gió từ bi vào làm mát hết cái nhà lửa. Đó là cái mình nguyện. Trộm nghe, đây là tả cái cảnh đầu hôm. Ráng đỏ phủ đầu non, mặt trời vừa gác núi, đầu thành giọng ốc thổi buồn thiêu, chài nện ngoài rèm nghe ảm đạm, thuyền chài quay lại bến cất tiếng hát chiều, chim bay trở về rừng nhẹ nhàng vỗ cánh, phờ phạc đàn cò đậu vải cát, tiêu sơ bờ liễu dế ngâm sầu, đồng rộng lập lè vài đốm lửa, trời cao lơ lửng trăng lưỡi liềm, cửa phên hờ khép mà vào, gà vào chuồng, đèn lửa chưa lên trâu lại ngõ, lữ khách thúc ngựa chạy như tên bắn, thuyền về chèo gấp nhanh tở thoai đưa, thương thai kẻ mê lại vào đường tối, ngày sáng trưng còn chẳng biết lối đi, đêm càng tối lối về nhà quên bẵng, nhóm kia như người không đủ mắt, cảnh này quyết hẳn kẻ quên đường. Các Phật tử phải nhớ vô thường nhanh chóng, chớ tham phù thế xa hoa, cần kiếp kéo mũi xoay đầu, chớ để buông tâm phóng chạy. Mỗi người xoay sáng bên trong, không cho theo cảnh tìm ngoài. Nếu là tri âm, hãy mau tiến bước. Đệ tử chúng con kính tưởng thời này, lấy làm khóa lễ mặt trời lặn. Đó. Thì cái chỗ, từ cái chỗ mà trộm nghe đó, đó là ngài diễn tả cái cảnh khi mặt trời lặn, ráng đỏ phủ đầu non. Nghe khi mặt trời lặn thì nhìn đầu non thấy ráng đỏ nó sáng rực, mặt trời vừa gác núi. Ở đây mình dễ thấy mặt trời gác núi lắm. Đầu thành giọng ốc thổi buồn thiêu, chài nện ngoài rèm nghe ảm đạm. Hồi xưa thì tiếng ốc thổi, bây giờ là kèn chứ không có ốc. Đầu thành giọng kèn thổi buồn thiêu chứ không có giọng ốc nữa. Giọng ốc tức là tù già rồi đó. trời nện ngoài dèm nghe ảm đạm, tức ngoài thì ta giả gạo hoặc là họ nện giải đó, cho nên nó trời nện ngoài dèm nghe ảm đạm. Thuyền chài quay lại bến, cất tiếng hát diều đó. Mấy người ngư phủ chiều cái họ quay thuyền chèo về bến, rồi cất tiếng hát, hát buổi chiều. Chim bay trở về rừng, nhẹ nhàng vỗ cánh đó. Những đàn chim thấy mặt trời lặn, cùng nhau đua bay về rừng, vỗ cánh nhẹ nhẹ. Phờ phạc đàn cò đậu bãi cát, tiêu sơ bờ liễu dế ngâm sầu. Mấy con chim cò tới chiều đi kiếm ăn, tới chiều mà mệt mỏi quá, đậu bãi cát đi cách mệt mỏi, cho nên phờ phạc đàn cò đậu bãi cát. Rồi tiêu sơ bờ liễu dế ngâm sầu. Bờ liễu nghĩa là cây cối nó không có được tươi nhuận lắm, nó sơ sài thôi, hay là đưa thưa thôi, mà nghe ở dưới đó có những cái bầy dế nó đương ngâm sầu. Dế có ngâm sầu không? Hay là tại người ta sầu, nghe dế ngâm rồi mình cũng tưởng nó sầu, phải không? Đồng rộng lập lè vài đốm lửa, trời cao lơ lửng trăng lưỡi liềm. Ngoài đồng mênh mông nhìn ra thấy lập lè vài đốm lửa, đó là đốm lửa đốm đốm chớp chớp đó. Rồi nhìn ở trên trời thấy mặt trăng lưỡi liềm mới vừa hiện. Cửa phên hờ khép, tức là cái cửa trong nhà mới có khép hờ hờ, chưa có khép kín, chưa có gài. Gà vào chuồng thì lúc đó gà nó kéo túc túc với nhau dẫn về chuồng. Đèn lửa chưa lên trâu lại ngõ, trong nhà đèn nó chưa có đốt thì trâu nó kéo nhau đi về tới cổng rồi. Đó là diễn tả những con vật với cảnh xung quanh. Giờ tới người. Lữ khách thúc ngựa chạy như tên bắn đó, những người khách tha phương đi đường thì lúc này thấy trời sắp tối cho nên thúc ngựa chạy như tên bắn. Thuyền chèo về gấp nhanh tở khoai đưa, còn mấy người đi xa chèo thuyền thấy gần tối chèo rút để về tới nơi. Đó là diễn tả cảnh, bây giờ mới nhắc lại người. Thương thai kẻ mê lại vào đường tối à, thương cho những người mê mà bây giờ lại gặp ban đêm nữa, cho nên lại vào đường tối. Ngày sáng trưng còn chẳng biết lối đi, ngày sáng trưng mà họ còn mờ mờ mịt mịt không biết lối đi, huống là đêm càng tối lối về nhà quên bằng. Nhưng mà còn không biết lối đi, huống nữa là đêm tối thì làm sao mà biết đường về nhà. Quý vị thấy ngày sáng trưng mà mình biết lối đi chưa? Biết chưa? Lối đi cũng còn ngờ ngỡ chứ chưa rành, phải không? Như vậy đó, huống nữa là đêm tối thì làm sao mà biết đường về nhà. Đó là ngài muốn nhắc cho chúng ta biết cái người ở thế gian trong lúc ban ngày mà còn không biết đường lối để mà tu, để mà tiến, huống nữa là đêm tối thì làm sao họ nhớ họ tu. Nhóm kia như người không đủ mắt. Người không đủ mắt là người gì? Người mù đó. Cái nhóm mà không biết đường đi, dù ban ngày cũng không thấy lối đi, thì giống như kẻ mù vậy thôi. Đó. Mà như kẻ mù thì sao? Cảnh này quyết hẳn kẻ quên đường. Thì cảnh này tức là cái cảnh tiến đến chỗ an lạc niết bàn. Cái cảnh đó đó, người này là cái kẻ quên đường, không bao giờ họ biết để họ đi tới à. Như vậy thì những cái người ở thế gian không biết tu, chỉ mê say theo cái ngoại cảnh, thì đối với con đường niết bàn, họ hẳn là kẻ quên đường chứ không có nhớ, không có biết gì hết. Đó là Ngài muốn nhắc cho mọi người thức tỉnh mà tu. Bây giờ nhắc thêm, các Phật tử phải nhớ vô thường nhanh chóng, chớ tham phù thế xa hoa. Cái vô thường, cái chết sống nó rất là nhanh, rất là mau, gấp. Phải nhớ, luôn luôn nhớ như vậy. Chỉ một cái sảy tay, một cái sơ ý là có thể chết. Như vậy thì cái chết nó trực sẵn bên mình. Phải luôn luôn nhớ như vậy. Chớ tham phù thế xa hoa, tức là đừng có tham cảnh xa hoa ở thế gian tạm bợ này. Phù là tạm bợ, cũng như là bong bóng nổi. Thế là cõi đời, cõi đời tạm bợ như là bong bóng nổi, không có cái gì mà mình ham. Cành kiếp kéo mũi xoay đầu, chớ để buông tâm phóng chạy. Hai câu đó nói cái gì? Cần kiếp kéo mũi xoay đầu. Kéo mũi ai? Quý vị nhớ kéo mũi ai? Kéo mũi mình hay kéo mũi ai? Mũi mình đâu kéo. Tức là kéo mũi con trâu của mình, thấy không? Con trâu của mình, con trâu đó nó đang ở đâu? Ai chỉ ra con trâu nó ở đâu? Giỏi đó. Ở đâu? Ở mấy chỗ đó đó. Phải không? Biết ở đâu chưa? Đó, bị con trâu đó được phóng chạy ra. Thấy không? Quý vị kiểm coi con trâu này, 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 này đó. Nó đường phóng ra, nó chạy vô. Đường phóng ra, bây giờ cần chỉ kéo mũi nó xây vô. Đó. Như vậy cho nên chỉ kéo mũi này, từ chuyên môn gọi là phản quang. Thấy không? Phản quang tức là xoay chiếu lại ở nơi mình, chứ không có cho chạy ra ngoài. Nên cần kiếp kéo mũi xoay đầu. Cho nên ở đây nhớ là sám hối lục căn, phải không? Mà lục căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta đương phóng ra ngoài, giống như con trâu đương chạy hung hăng ở ngoài đồng ngoài ruộng. Bây giờ muốn cho sáu căn chúng ta quay trở lại soi sáng thì mình thì giống như mình kéo mũi con trâu trở về chuồng vậy, phải không? Thì quý vị nhớ sáu căn của mình là con trâu lung lăng, nó không chịu trở về, nó chạy ra không à? Có phải vậy không? Có con trâu nào mà nó ngó vô chuồng không? Hay là nó đưa ngó cỏ, ngó đồng ruộng, ngó đủ thứ ở ngoài mà nó không chịu chạy về chuồng đó. Thì quý vị nhớ cho thật kỹ, trâu của mình nó đưa phóng chạy ra ngoài. Cho nên biết tu là phải kéo mũi xoay trở lại, đó là tu. Cho nên ở đây Ngài bảo cần kiếp kéo mũi xoay đầu, chớ để buông tâm phóng chạy. Chớ đừng có để tha hồ nó mới chạy đâu nó chạy. Mỗi người xoay sáng bên trong, không cho theo cảnh tiền ngoài. Mỗi người chúng ta đều phải soi sáng lại bên trong, chứ đừng cho nó theo cảnh tìm bên ngoài. Nhưng như vậy hiện nay chúng ta làm sao? Soi sáng bên trong hay là đương chạy ra ngoài? Trong người như một thì đương chạy theo cảnh bên ngoài. Bởi vậy nên tôi nói Ngài Toàn Khoát Ngài nói mình thế nào là thượng, thế nào là hạ. Nghĩa là biết trục vật là hạ, mà khước vạch cho là thượng. Khước vạch nghĩa là sao? Từ chối không chạy theo cảnh đó là người bậc thượng, còn chạy theo cảnh đó là bậc hạ. Thì ở đây nói mỗi người soi sám bên trong đó là thượng, thấy không? Còn nếu chạy theo cảnh tiền ngoài đó là hạ. Vì vậy mà mình là người bậc thượng á, thì không có cho nó chạy theo cảnh bên ngoài, mà luôn luôn phải soi sáng bên trong. Mà nếu tất cả chúng ta ai cũng là người biết soi sáng bên trong, thì quý vị nghĩ sao trên đường tu của mình? Có chuyện gì phải bàn, phải nói, phải lăng xăng lộn xộn không? Tới lui qua lại đều nhìn từng cái niệm chạy theo cảnh. Nếu vừa chạy theo cảnh thì không cho nó theo đó. Cho nên không cho theo cảnh đó. Không cho theo cảnh từ ngoài, mà phải luôn luôn soi sáng ở trong. Như vậy chúng ta soi sáng lại nội tâm của mình, không cho nó chạy tìm cảnh bên ngoài, đó là chúng ta tu, phải không? Tu là như vậy. Mà đó là tu gì? Tu thiền. Tu thiền là như vậy đó. Tu thiền là luôn luôn soi sáng bên trong, không cho theo cảnh bên ngoài, đó là tu thiền giống gì hết. Nếu là trí âm, hãy mau tiến bước. Nếu chúng ta là người tri âm, tức là người thông cảm được với Ngài, thì phải làm sao? Hãy mau tiến bước. Tiến đi đâu? Tiến đi đâu? Tiến bước nghĩa là phải nhanh mà soi sáng lại mình, phải không? Phải nhanh chân soi sáng lại mình, đừng cho chạy theo cảnh bên ngoài. Đó là cái lời nhắc nhở rất là thiết yếu để khuyên chúng ta mỗi người phải ráng nhớ vận dụng sáu căn, soi sáng lại nội tâm, không cho nó chạy theo cảnh bên ngoài. Nếu mình cảm thông được cái lời Ngài khuyên thì mỗi người nên tiến bước, đừng có chậm trễ, đừng có chần chờ. Đó là cái lời khuyên. Đệ tử chúng con kính tưởng thời này lấy làm khóa lễ mặt trời lặn. Bây giờ mới tới cái phần sám hối. Sám hối căn mũi, chí tâm sám hối. Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay bỏ mất bản tâm, không theo chánh đạo, rơi ba đường khổ bởi sáu căn lầm, không sám lỗi trước, khó tranh hối sau. Như vậy thì chúng ta từ thuở nào đến ngày nay, như là vì quên mất cái bản tâm của mình, không có theo con đường chánh, do đó mà phải rơi trong ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Gốc từ sáu căn sai lầm mà phóng chạy ra ngoài, phải không? Phóng sáu căn đuổi theo sáu trần, đó là cái sai lầm. Bây giờ mình muốn hết cái sai lầm đó là phải quay sáu căn trở lại soi sáng ở nội tâm mình, thì đó là trở về cái cố hương. Còn nếu phóng ra ngoài thì chúng ta rơi trong các đường lục đạo chứ không có trở về được. Mà đa số sáu căn chúng ta phóng ra cho nên mới tạo những tội lỗi. Vì vậy mà hôm nay sám hối. Nếu mà không sám hối những lỗi trước thì những cái tội sau cũng khó tránh được, nên phải ráng sám hối. Đây bắt đầu sám hối. Nghiệp căn mũi là thường tham mùi lạ, trăm thứ ngạt ngào, chẳng thích chân hương, năm phần thanh tịnh. Đó. Quý vị thấy, thường tham mùi lạ, có lỗ mũi ai mà không thích những cái mùi lạ lạ không? mùi lạ này là mùi thơm lạ, chứ không phải mùi hôi lạ nghe. Cái mùi thơm là lạ đó nghe, cái thì hỉnh mũi để hít đó. Cho nên tha mùi lạ, xăm thứ ngạt ngào, cái gì mà thơm thơm là đi tới ngửi, thấy cái hoa mà nó thơm thơm nhẹ nhẹ, cái muốn kê mũi sát cái hoa ngửi, phải không? Ngửi cho biết cái thơm của nó luôn luôn là thích ngửi. Đó là cái bệnh của chúng ta. Chẳng thích chân hương năm phần thanh tịnh. Chân hương là cái hương gì? Cái hương chân thật. Cái hương đó là hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát và giải thoát tri kiến. Cái hương đó nó thơm sao? Quý vị nghe cái mùi thơm của hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến thế nào? Ngửi nghe sao? Có không? Bởi vậy nên thường ở trong kinh Pháp Cú Phật hay dạy, Phật nói rằng cái mùi hương của thế gian, của hoa, của trầm vân vân, đốt thì nó chỉ thơm, mà nó thơm theo cái chiều gió, gió phía nào thì nó bay cái mùi hương về hướng đó. Còn cái mùi hương của cái người làm lành, của người thiện thì ở đâu nó cũng nghe hết. Thí dụ có một người ăn ở rất là hiền lành, rất là đức hạnh, thì giả sử họ ở tại Đà Lạt mà gió thổi qua phía nào, nếu mà gió tháng này thổi qua đâu, nó thổi tuốt ở bên Campuchia, nhưng mà ở thành phố, ở ngoài Trung rồi, người ta có ngửi được không? Như vậy thì cái mùi thơm của giới đức, thì cái mùi thơm nó không có bị gió thổi, nó không theo gió mà đùa đi, ở đâu cũng nghe được. Nhưng mà cái mùi thơm đó ngửi bằng mũi hay bằng gì? Nghe bằng tai, rồi mình tưởng cái giới đức của người đó hay là cái định huệ của người đó mình quý, mình kính, thì đó phải là ngửi được cái mùi thơm. Cho nên cái tiếng hay, đạo đức nó không có bị theo cái hoàn cảnh của gió, của đất, của nước, của lửa làm mất, mà nó luôn luôn nó còn, nó lâu dài, nó không có bị ai ngăn trở được. Đó gọi là cái hương năm phần thanh tịnh. Hương đó nó không có thơm ngào ngạt, mà nó thơm trong cái thanh tịnh. Như vậy thì chúng ta thích cái mùi hương nào? Mùi hương thanh tịnh hay là mùi hương ngạt ngào? Lỗ mũi ưa cái nào? Coi như cái thanh tịnh nó lạc quá, không có hấp dẫn. Còn cái ngạt ngào thì còn hấp dẫn hơn, cho nên nó thích cái ngạt ngào. Bởi vậy cho nên Ngài mới nói thường tha mùi lạ, chẳng trăm thứ ngạt ngào, chẳng thích chân hương năm phần thanh tịnh. Hai cái đoạn đó để nói lên cái mê lầm của con người, cái lỗ mũi cứ chạy theo những cái thơm tho tạm bợ, mà nó không biết được cái quý báu thanh tịnh lâu bền. Mà chính cái lâu bền đó nên gọi là chân hương. Lan xong xả ướp chỉ thích tìm tòi, giới định hương quân chưa từng để mũi. Nghe mùi thơm của hoa lan, nghe mùi thơm của xạ, rồi thích tìm tòi những thứ đó. Tìm tòi cái thơm của xạ, cái thơm của hoa mà không có ưa, không có thích cái hương giới, hương định, quân tập. Đối với hương giới, hương định đó, chưa bao giờ để tâm đến, cho nên nó chưa từng để mũi. Thiệt ra cái hương đó lấy mũi ngửi đâu có được, phải không? Chưa có từng để tâm chú ý tới, mà chỉ thích những cái mùi hương lan, hương xạ, đi tìm, đi kiếm thôi. Còn cái hương chân thật của giới định huệ thì không bao giờ lưu tâm để ý gì tới. Trầm đàn thiêu đốt đặt trước Phật đài, nghển cổ hít hơi trộm hương phẩy khói. Đó, nếu mà có đốt hương trầm hoặc là hương chiên đàn mình đốt và để thờ trước Phật, đốt cái lò hương trước Phật để khói thơm xông lên, thì lúc đó tới thì sao? Nghển cổ hít, sao hương thơm quá, phải không? Nghển cổ hít hơi trộm hương phải khói. Hương người ta cúng Phật chứ đâu có cúng mình, mà nghển cổ mình hít. Như vậy cúng Phật mà mình nghển cổ hít là sao? Là ăn trộm. Cho nên mình ăn trộm hương. Chứ chừng nào ta cúng cho mình thì chừng đó mới có phần mình hưởng chứ. Cúng Phật mà vô đó mình cũng nghển cổ mình hít à. Đó. Theo dõi hương trần long thành chẳng nể, chỉ thích mùi sằng trọn không chán mỏi. Đó là mình nghe những cái mùi hương trần tục, dầu cho hương nó thơm mấy cũng là hương trần tục, nó có rồi nó mất chứ nó không có bền. Mà mình lại thích những cái đó, mình trộm ngửi mấy cái đó, mình không sợ long thần quở, long thần hộ pháp quở, cho nên nó chẳng long thần chẳng nể, chỉ thích mùi sằn, những mùi thơm sằn đó thì mình ưa, trọn không chán mỏi, cứ đuổi theo cái đó, không bao giờ chán, không bao giờ biết mỏi mệt. Mặt đào má hạnh lôi kéo chẳng lìa, cây giác hoa tâm xây đi chẳng đói. Thấy những người mặt đào má hạnh thì con mắt nó dính, nó đuổi theo, nó không có rời, nên lôi kéo chẳng lìa. Còn cây giác hoa tâm xây đi chẳng đói. Cây giác nó ở đâu? Tức là cái giác ngộ của con người, cái tâm thanh tịnh của con người. Hai cái đó mình lại không có màng, không có lưu tâm, không có để ý, cho nên gọi là xây đi chẳng đói, tức là xây mặt làm ngơ đó, không có nghĩ gì tới giác ngộ, không nghĩ gì tới tâm thanh tịnh, mà chỉ đuổi theo những cái hình bóng bên ngoài tạm bợ đó, mà mắt mình không rời, mũi mình không lìa. Hoặc ra phố chợ, hoặc vào bếp sau, thấy bẩn thèm ăn, ưa nhơ kiếm nuốt. Xà ngà chê quá. Thấy bẩn thèm ăn, ưa nhơ kiếm nuốt. Nghe sao nó bẩn mà thèm ăn, ai thèm ăn đồ bẩn. Nếu quý vị thấy, nếu chúng ta lại cái hàng thịt, thì thấy thịt heo, thịt bò để ngổn ngang, nó bẩn hay là nó trong sạch. Những cái mớ thịt còn đương nằm ở trên bàn, trên thớt của họ đó, bẩn hay là sạch? Mà thấy nó ưa ăn không? Đó, cho nên thấy bẩn mà thèm ăn đó. Biết cái đó là cái nhớ, cầm ngửi cái hôi quá, thấy không? Tanh, hôi tanh, nhưng mà nhớ cái rồi thích ăn đó. Cho nên lựa miếng thịt này, miếng thịt kia, cái nói miếng này ngon, miếng kia không ngon. Ngon chưa? Nếu chưa kho, chưa nấu, chưa xào chắc không ngon đâu, phải không? Nghĩa là nó là hôi hám, là hôi tanh. Ưa nhơ kiếm nuốt, những cái nhơ như vậy đó, chúng ta thấy như là người ta hay để nấu cháo, để là cháo lòng. Cháo lòng là cháo gì ha? Quý vị nghĩ coi, lòng là cháo gì? Là cháo ruột, ruột heo rồi đó. Họ lấy ra họ làm cháo, mà mình thấy mấy cái đó nó là nhơ hay là nó sạch, mà để cháo lòng ta thấy bộ thích rồi. Rồi như là máu cắt rồi làm gì đó cũng để tiết, hoặc là gì tiết, rồi gì tiết đó, để rồi lấy cũng ăn. thành ra mình thấy mình ăn thịt, mình uống máu đủ thứ hết, mấy cái đó nhơ hay là không nhơ đó. Thấy bẩn thèm ăn, ưa nhơ kiếm nước là vậy đó, mê mãi không thôi như lệnh nằm ổ. Thiệt là chữ nằm ổ này là tạm dịch đó, chứ còn không phải vậy. Chư thỉ xí, xí tức là cái hầm phân, hầm phân như con lợn mà đi tới hầm phân đó. Thì nói vậy nghe nó đúng quá, thì buộc lòng nó dịch hơi nhẹ nhẹ chút. Hoặc chải nước mũi, hoặc hỉ đàm vàng, bôi cột quẹt thèm, làm nơ đất sạch đó. Nhiều khi cái lỗ mũi mình nó tưởng đâu là quý, phải không? Nhưng mà khi nó chảy nước mũi, có khi nó lại là ra đàm vàng. Rồi mà không có khéo, không có phương tiện khăn giấy gì á thì sao? Thì quẹt đại vô chỗ này chỗ kia làm nhơ nhớp đó. Hoặc sai nằm ngủ điện Phật tăng phòng tăng, hai mũi thở hơi xong kinh nhơ tượng. Còn ngủ thì thở phò phò đó, rồi hôi hám làm nhơ nhớp kinh tượng hết. Đây tụi mình nói: ngửi sen thành trộm, nghe mùi thành dâm, không biết không hay đều do nghiệp mũi. Ngửi sen thành trộm thì cái đây là sự tích ở trong luật Sa Di có dẫn, Sa Di luật giải có dẫn. Nó hồi xưa có ông Sa Di, ông đi dạo cái quanh bờ hồ sen, rồi nghe cái mùi thơm của hoa sen buổi sáng đó, nghe cái ông ngửi mùi thơm, ông hít ông ngửi, thì liền có một vị thần hiện ra quở: tại sao ông hửi trộm hoa sen của tôi, mùi thơm hoa sen của tôi? Thì ông nọ không biết nói sao, ông cũng xin lỗi. Một chút lâu bác thấy có mấy cái người nam nữ mà lội xuống hồ, họ móc ngó sen, móc ngó sen làm cái sen ngã quỵ lăn qua lăn lại. Thì ông mới tức là ông lại hỏi ông thần: nó hồi nãy tôi chỉ ngửi sơ mùi sen, mùi hương sen một chút, mà ông nói tôi ăn trộm qua sen, mùi sen. Bây giờ cái người kia họ nhổ gốc đó, mà sao ông rầy họ? Thì ông thần ông bảo rằng những người đó là kẻ thế tục, họ không có biết tội lỗi. Ví dụ như cái áo đen, dù cho có 5-10 vết mực cũng không thấy. Còn ông là tu hành giống như cái áo trắng, chỉ có một vết nhỏ cũng thấy nữa, cho nên tôi rầy ông. Quý vị nhớ đừng có phân biệt với người thế gian, thấy không?